một cái nhìn khác. Quý bạn thính giả thân mến, trong một trung tâm cải tạo tại thành phố New York bên Hoa Kỳ, người ta có thể đọc một bài thơ vô danh sau đây, khắc trên một bảng đồng. Tôi đã kêu xin Thiên Chúa cho tôi sức mạnh để đạt thành công. Ngài đã khiến tôi trở thành yếu đuối, để tôi học vâng lời trong khiêm tốn. Tôi đã xin có được sức khỏe để làm những việc trọng đại. Ngài đã cho tôi tật nguyền để tôi làm những điều tốt lành hơn. Tôi đã xin Chúa cho tôi của cải giàu sang để được sung sướng. Ngài đã cho tôi cái nghèo khó để tôi biết sống khôn ngoan. Tôi đã xin được chức quyền để mọi người kiêng nể. Ngài đã cho tôi sự yếu đuối để tôi cảm thấy cần đến Thiên Chúa. Tôi đã xin có bạn đường để khỏi phải sống lẻ loi. Ngài đã cho tôi một con tim để yêu thương hết tất cả mọi người. Tôi đã kêu xin những điều khiến cho cuộc đời tôi vui sướng. Ngài đã cho tôi cuộc sống để tìm vui trong mọi sự. Tôi đã không nhận được gì trong số những điều tôi kêu xin cùng Thiên Chúa, nhưng tôi đã nhận được những gì tôi hy vọng. Các lời nguyện không thành lời của tôi đã được khấn nhận, và tôi là người hạnh phúc nhất trần gian. Lời cầu của người tù vô danh trên đây cho chúng ta thấy một cái nhìn khác về cuộc đời, về các giá trị đích thực, vượt xa nhãn quan tầm thường của con người. Nó giúp chúng ta hiểu sứ điệp Mẹ Giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua phụng vụ Chúa Nhật lễ lá 5B. Biết nhận ra cái chiến thắng của Chúa Giêsu và của tình yêu trong cảnh thất bại ê chề bề ngoài của một người tử tội. Chương 50 câu 4 đến câu 7 sách Ngôn Sứ Isaiah là bài ca thứ 3 trong 4 bài ca trình bày gương mặt của người tôi tớ khổ đau. Nó diễn tả kinh nghiệm bị bắt bớ mà ngôn sứ phải gánh chịu. Là người loan báo lời Chúa cho những kẻ thất vọng, ngôn sứ nêu gương sống tin yêu và hy vọng khi nhẫn nhục chịu đựng cảnh đối xử dành cho người khờ dại và súc vật. Bài ca nêu bật các đặc thái sau đây của người tôi tớ ra về. Thứ nhất, người tôi tớ được đưa vào trong khung trời mầu nhiệm của Thiên Chúa và sẵn sàng chấp nhận hiện thực ơn cứu độ Thiên Chúa muốn ban cho dân Ngài. Thứ hai, để hiện thực chương trình ấy theo ý muốn và nhãn quan của Thiên Chúa, người tôi tớ sống thái độ đón nhận thánh ý của Ngài mà không phản đối, cũng không chần chừ tìm cách thoái thác và viện dẫn lý do. Thứ ba, tuy là người vô cùng khôn ngoan vì có lời Chúa trong mình, người tôi tớ chấp nhận mọi sỉ nhục, mọi khinh bỉ, bị phỉ nhổ, đánh đòn như người điên dại và không còn phẩm giá gì. Và nhất là không chấp nhận dàn xếp lắt léo để tránh né các khó khăn và khổ đau phát xuất từ sứ mệnh đã nhận lãnh từ Thiên Chúa. Thái độ sống ấy của người tôi tớ khổ đau diễn tả cái luận lý siêu việt, khác hẳn cái luận lý kiêu căng hiếu chiến của loài người, là thứ luận lý đẩy đưa nhân loại vào vòng bạo lực, giết chóc, tàn phá, không có lối thoát. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe chương 2 câu 6 đến 11, Thánh Phaolô mời gọi tín hữu noi gương hành xử của Đức Giêsu Kitô và sống theo tinh thần của Ngài, tinh thần của người tôi tớ khổ đau. Thánh Phaolô đã lấy lại bài ca diễn tả lòng tin của cộng đoàn tiên khởi vào Chúa Kitô. Bài ca nêu bật bản tính Thiên Chúa và cuộc sống từ đời đời của Đức Kitô trong liên hệ với Thiên Chúa Cha và nhấn mạnh đến ý nghĩa cuộc đời dương thế và bản tính nhân loại của Ngài. Nó là một bài khảo luận Kitô học xúc tích. Từ ngữ nòng cốt trình bày mấu điểm thần học ở đây là từ Hy Lạp ekenosen, có nghĩa là lột bỏ, dốc đổ hết ra, làm cho trống rỗng đi. Tuy phận mình là Thiên Chúa khi nhập thể làm người để hiện thực chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã lột bỏ mọi vinh quang siêu việt thần thiêng của Ngài. Chúa Giêsu đã dốc đổ đi hết bản tính Thiên Chúa của Ngài, đã trở thành trống rỗng hoàn toàn để chia sẻ thân phận yếu hèn, thấp kém và tội lỗi vong thân của con người. Chúa Giêsu đã ra khỏi chính mình để hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, là muốn dùng chính cái chết và thập giá của con Ngài để trao ban ơn cứu rỗi cho nhân loại. Chính thái độ khiêm hạ vô cùng và tự hủy bỏ mình đi ấy của Chúa Giêsu đã khiến cho Thiên Chúa Cha tôn vinh Đức Kitô và trao ban trở lại cho Ngài mọi phẩm giá cao trọng và mọi quyền bính trên trời dưới đất. Phẩm giá cao trọng và quyền năng ấy trong cái luận lý của Thiên Chúa không phải là kết quả sức mạnh của con người mà là hoa trái của khổ đau và nhục nhã khiêm cung. Chúa Giêsu Kitô được đặt làm Chúa và là đấng cứu thế vì đã từ bỏ điều kiện Thiên Chúa của Ngài để sống như người phàm và như người tôi tớ khổ đau. Từ nay trở đi, loài người chỉ có thể gặp gỡ Thiên Chúa qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu và qua thập giá. Đó cũng chính là điều các thánh sử phúc âm muốn nói với chúng ta qua các trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Kitô hiện thực mọi điều ngôn sứ Isaiah đã viết về người tôi tớ khổ đau. Trình thuật cuộc tử nạn là nòng cốt đầu tiên của Tin Mừng. Từ đó các thánh sử đã thu góp chất liệu để viết ra phúc âm của mình, mỗi vị theo nhãn quan thần học riêng. Tuy nhiên, có một sự kiện mà tất cả đều đồng ý, đó là Đức Kitô cần phải chết đi để trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Từ đời đời, Thiên Chúa đã luôn nghĩ đến việc trao ban con của Ngài cho loài người để thành toàn chương trình đem loài người trở về với tình yêu thương của Thiên Chúa. Nghĩa là cái chết của Chúa Kitô trên thập giá nằm trong chương trình cứu độ. Trình thuật cuộc tử nạn theo Thánh Marco nêu bật bản tính nhân loại của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hứng chịu mọi hệ lụy của thân phận làm người. Ngài chịu cảnh cô đơn, bị bỏ rơi, lẻ loi, bị hạ nhục cho đến chết tất tưởi trên thập giá. Nhưng chính trong tình trạng thê thảm đó của bản tính nhân loại, phát xuất ra vinh quang rạng ngời của bản tính Thiên Chúa. Nói cách khác, trong phúc âm Thánh Marco, cuộc tử nạn và thập giá tỏ lộ sứ mệnh cứu thế và thiên tính của Chúa Giêsu một cách rõ ràng nhất, như lời viên quan bách quản Roma tuyên xưng dưới chân thập giá. Quả thật, người này là con Thiên Chúa. Trình thuật cuộc tử nạn trong phúc âm Thánh Marco trước hết tả lại cảnh người đàn bà làng Betania sức dầu cho Chúa Giêsu như dấu chỉ thừa nhận sứ mệnh cứu thế gắn liền với cái chết và việc mai táng Chúa Giêsu trong mộ. Tiếp đến là bữa tiệc lễ vượt qua, trong đó Chúa Giêsu tự do chấp nhận cái chết hiến dâng để trao ban ơn cứu độ cho loài người. Xen kẽ là cảnh công nghị Do Thái tìm cách giết Chúa Giêsu, thỏa thuận ngầm giữa Giuđa và giới lãnh đạo Do Thái. Chúa Giêsu báo trước Giuđa sẽ phản bội Ngài và Phêrô sẽ chối Ngài. Đấng cứu thế trong phúc âm Thánh Marco là đấng cứu thế của thập giá, bị khước từ, bỏ rơi, bị phản bội và chết đi để trao ban ơn cứu độ cho chúng ta. Với biến cố Chúa Giêsu bị bắt và bị điệu ra trước công nghị Do Thái, bị kết án và xử tử, câu hỏi liên quan đến bí mật cứu thế được trả lời. Chính Chúa Giêsu tỏ lộ cho mọi người biết Ngài là đấng cứu thế con Thiên Chúa. Trước thập giá, giờ đây tín hữu có thể tuyên xưng lòng tin vào Chúa Kitô như viên quan bách quản đã làm dưới chân thập giá. Thập giá giúp chúng ta tẩy rửa lòng tin của mình khỏi mọi thần tượng do chính chúng ta đã tạo ra trong cuộc đời mình. Thiên Chúa của thập giá là vì Thiên Chúa tự lột bỏ chính mình, tự đổ dốc hết phẩm giá cao vời của mình đi để chia sẻ thân phận tội lỗi khốn nạn của con người. Thiên Chúa của thập giá không phải là vì Thiên Chúa lôi chúng ta ra khỏi lòng cuộc sống trần gian và thế giới này, mà Ngài là đấng bước vào lòng lịch sử con người để yêu thương, để hoán cải, để trao ban cho lịch sử loài người một ý nghĩa. Khi trở thành người anh em của chúng ta, Ngài cống hiến cho chúng ta sự hiệp thông với cuộc sống thiên linh của Ngài và kêu mời chúng ta trở thành anh chị em với nhau. Khi chấp nhận thân phận làm người phải chết, Chúa Giêsu cho thấy từ nay trở đi, cái chết không còn là sự thất bại chua cay ê chề nữa, mà là lúc con người gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa. Con đường cứu độ không phải là con đường khinh chê hay trốn bỏ trần gian, mà là con đường sống giá trị đích thực của lịch sử loài người giao thoa với lịch sử cứu độ. Và sau cùng, Thiên Chúa của thập giá không phải là vì Thiên Chúa phán xử con người theo công lý loài người, mà là vì Thiên Chúa của lòng nhân từ thương xót, đấng hằng chờ đợi con người bỏ đường tội lỗi để trở về với Ngài. Thiên Chúa của thập giá là Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được ơn cứu độ và cuộc sống trường sinh.